thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 103 với đề tài Ẩn Dụ Nước Trời phần 1, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 13 từ câu 1 đến câu 17. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 13 từ câu 1 đến câu 17. Chúng tôi xin đọc sau đây. Cũng ngày ấy, Đức Chúa Giêsu ra khỏi nhà, ngồi bên mé biển. Đoàn dân nhóm họp xung quanh Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi. Còn cả đoàn dân đứng trên bờ. Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vậy: có người gieo giống đi ra đặng gieo. Đương khi gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Một phần khác rơi nhầm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên. Song khi mặt trời mọc lên thì bị đốt, và vì không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên, phải nghẹt ngồi. Một phần khác nữa rơi nhầm chỗ đất tốt thì sanh trái, hoặc một hột ra được 100, hoặc một hột 60, hoặc một hột 30. Ai có tai, hãy nghe. Môn đồ bèn đến gần Ngài mà hỏi rằng: sao Thầy dùng thí dụ mà phán cùng chúng vậy? Ngài đáp rằng: bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, xong về phần họ thì không ban cho biết. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ được dư dật, nhưng kẻ nào không có thì lại cất luôn điều họ đã có nữa. Vậy nên ta phán thí dụ cùng chúng, vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Vậy về họ đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai rằng: các ngươi sẽ lắng tai nghe mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà chẳng thấy chi. Vì lòng dân này đã cứng cỏi, đã làm cho nặng tai và mắt nhắm lại, e khi mắt mình thấy được, tai mình nghe được, lòng mình hiểu được, họ tự hối cải lại và ta chữa họ được lành chăng? Nhưng phước cho mắt các ngươi vì thấy được, phước cho tai các ngươi vì nghe được. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên tri, nhiều người công chính đã ước ao thấy điều các ngươi thấy mà chẳng được thấy, ước ao nghe điều các ngươi nghe mà chẳng được nghe. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: thí dụ hay ẩn dụ nghĩa là gì? Tại sao có người nghe mà không hiểu? Câu hỏi thứ hai: sự mầu nhiệm của nước thiên đàng trong câu 11 mang ý nghĩa gì? Câu hỏi thứ ba: Chúa Giêsu muốn dạy điều gì trong câu 12? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: thí dụ hay ẩn dụ nghĩa là gì? Tại sao có người nghe mà không hiểu? Thí dụ hay là ẩn dụ, hay còn gọi là ngụ ngôn, đều như nhau. Ẩn dụ là đem một vật này đặt song song với một vật khác để so sánh và đối chiếu. Ẩn dụ là thí dụ lấy ra từ đời sống hàng ngày để dạy về một chân lý thuộc linh. Chúa Giêsu thường dùng thí dụ trong sự giảng dạy vì Ngài muốn dùng những hình ảnh quen thuộc trong đời sống hàng ngày để giải thích những chân lý thiên thượng. Người có sự hiểu biết thuộc linh có thể hiểu được ẩn dụ nhưng những người không có sự hiểu biết thuộc linh thì không thể hiểu được ẩn dụ. Tại sao người ta nghe lời giảng dạy mà chẳng hiểu chi? Tại sao Chúa Giêsu giảng dạy chân lý mà giới lãnh đạo dân Do Thái lại thù địch và muốn giết Ngài? Tại sao Ngài rao giảng ơn yêu thương mà gia đình, người thân, bạn hữu Ngài vẫn không cảm nhận được? Lời giải đáp thỏa đáng cho những nan đề này nằm trong ví dụ về người gieo giống. Ví dụ minh họa những tấm lòng đáp ứng với lời Chúa, tấm lòng quá nông cạn, tấm lòng cứng cỏi, tấm lòng bận rộn, tấm lòng mềm mại, chân thành. Câu hỏi thứ hai, sự mầu nhiệm của nước thiên đàng trong câu 11 mang ý nghĩa gì? Ẩn dụ về người gieo giống, nói về việc rao giảng lời của Đức Chúa Trời. Lời Chúa giống như những hạt giống rơi vào những loại đất khác nhau. Tại xứ Palestine, đất ruộng được chia theo từng luống dài. Giữa hai luống ruộng là lối đi. Người ta đi trên lối đi ấy mà gieo hạt giống lúa mì trên các luống ruộng hai bên. Khi vung tay tung nắm hạt giống thì một số hạt có thể vương vãi trên đường đi và kể như mất, vì chim trời sẽ đáp xuống và nhặt hết những hạt giống ấy cách nhanh chóng. Có loại đất gọi là đất đá sỏi. Nó không phải chỉ toàn là đá sỏi, nhưng bên dưới là những tảng đá ong, phủ trên mặt là lớp đất mỏng. Tưởng như đất tốt, khi những hạt giống rơi nhầm đất này thì nảy mầm mọc lên, nhưng rễ không thể đâm sâu được. Nắng lên, rễ bị đốt nóng, cây lúa chết héo. Một loại đất khác, đó là đất có bụi gai. Thật ra, chẳng ai gieo giống nhầm vào bụi gai. Tuy nhiên, khi cày trở đất, vô tình những cây gai bị úp xuống, những hạt giống cây gai sau đó mọc lên. Cỏ lùn, gai gốc vẫn thường mọc lên khỏe hơn, nhanh hơn lúa mì. Vậy nên, những cây lúa có lớn lên nhưng sau đó bị gai gốc lấn ép, nghẹt ngồi và không sống nổi. Một loại đất thứ tư, đó là loại đất tốt, đất thịt đã được dọn, cày, bừa sạch sẽ và mịn màng. Hạt giống rơi xuống, bén rễ, đâm sâu, cây lúa mọc lên tốt tươi, kết quả. Ẩn dụ này đề cập đến bốn loại đất khác nhau, tiêu biểu cho tấm lòng của bốn hạng người khác nhau. Từ câu 1 đến câu 9 là câu chuyện Chúa Giêsu kể dùng làm ẩn dụ. Sau đó, Chúa giải thích ý nghĩa ẩn dụ cho các môn đồ Ngài từ câu 18 đến câu 23. Chúng ta sẽ suy gẫm đến ý nghĩa của ẩn dụ này. Nhưng trước hết, chúng ta hãy cùng nhau học và hiểu mấy chữ sự mầu nhiệm của nước thiên đàng trong câu 11. Có lẽ môn đồ nhìn thấy nét ngây ngô trên những khuôn mặt dân chúng sau khi nghe Chúa Giêsu kể câu chuyện người gieo giống, cho nên họ đến gần mà hỏi Ngài rằng: "Sao thầy dùng thí dụ mà phán cùng chúng vậy?" Đáp lời môn đồ, Ngài tỏ cho họ thấy mục đích của Ngài: "Bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ thì không ban cho biết." Ngày nay, đối với chúng ta, chữ mầu nhiệm chỉ về một điều gì tối nghĩa, khó hiểu. Nhưng trong thời kỳ Tân Ước, chữ mầu nhiệm được dùng để chỉ một điều huyền bí cho những người ở ngoài, nhưng lại hết sức rõ ràng cho những người ở trong, tức là cho những người được truyền thụ như các môn đồ chẳng hạn. Sự mầu nhiệm về nước Đức Chúa Trời là kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ những ai có lòng khiêm nhường, nhận biết tội lỗi của mình mà ăn năn tin nhận mới có thể hiểu và kinh nghiệm ơn cứu rỗi. Câu hỏi thứ ba, Chúa Giêsu muốn dạy điều gì trong câu 12? Trong câu 12, Chúa phán: "Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ được dư dật, nhưng kẻ nào không có thì lại cất luôn điều họ đã có nữa." Điều Chúa muốn dạy là những người có đức tin, người ấy sẽ được ban cho thêm sự hiểu biết, thêm niềm vui, hy vọng và thêm đức tin. Nhưng đối với người không có đức tin thì cũng không có gì cả. Một chiếc bình ắc quy đang sử dụng, khi hết điện, người ta cắm điện sạc vào, chiếc bình tiếp thu điện năng, và chẳng mấy chốc, điện được nạp vào đầy bình. Một chiếc bình ắc quy khác đã hư, không còn sử dụng được, nếu cắm điện vào, và cho dù cắm điện sạc, từ ngày này qua ngày kia, điện vẫn không thể nạp vào được, chiếc bình vô dụng. Người không có đức tin cũng giống như chiếc bình ắc quy không dung nạp điện năng, giống như đất trên đường đi, hạt giống gieo trên đất ấy nhưng không mọc lên được, chỉ làm đồ ăn cho chim trời. Chúa Giêsu muốn truyền cho môn đồ một lẽ thật thuộc linh quan trọng. Người Giuđa tự hào mình là sở hữu lời tiên tri và luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng Chúa Giêsu chính là lời hằng sống của Đức Chúa Trời. đang đứng trước mặt họ mà họ không thấy, còn Đức Chúa Trời đang phán với họ mà họ chẳng chịu nghe. Họ đã khước từ lời Đức Chúa Trời, cho nên họ cũng mất luôn khả năng hiểu được lẽ thật. Tại đây, Chúa Giêsu trích dẫn lời tiên tri Ê-sai và Ngài cũng công bố rõ ràng chính người Giu-đa đã ứng nghiệm sống động lời tiên tri của Ê-sai. Vậy nên, ta phán thí dụ cùng chúng vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Vậy, về họ đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai rằng các ngươi sẽ lắng tai nghe mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà chẳng thấy chi, vì lòng dân này đã cứng cỏi, đã làm cho nặng tai và mắt nhắm lại, e khi mắt mình thấy được, tai mình nghe được, lòng mình hiểu được, họ tự hối cải lại và ta chữa họ được lành chăng? Nhưng với các môn đồ là những người tiếp nhận lời Chúa thì khả năng hiểu biết lời Chúa và ý chỉ của Ngài ngày càng tăng thêm. Chúa Giêsu nói với các môn đồ Ngài rằng họ là những người được phước. Nhưng phước cho mắt các ngươi vì thấy được, phước cho tai các ngươi vì nghe được. Các môn đồ được phước vì chính mắt họ đã thấy, tai họ đã nghe chính Đấng Mê-sia phán cùng họ. Họ được trực tiếp nghe những lời rao giảng về nước thiên đàng từ môi miệng của Đấng đến từ thiên đàng. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên tri, nhiều người công chính đã ước ao thấy điều các ngươi thấy mà chẳng được thấy, ước ao nghe điều các ngươi nghe mà chẳng được nghe. Các đấng tiên tri dự ngôn về Đấng Mê-sia, hơn ai hết, họ là những người trông đợi sự đến của Đấng Mê-sia, nhưng họ không còn sống để trông thấy Ngài và nghe tiếng Ngài. Ngày nay, chúng ta có Kinh Thánh trong tay, được nghe lời Chúa ít nhất một lần trong tuần, nhưng có khi nào chúng ta nghe, đọc lời Chúa trong Kinh Thánh mà chẳng hiểu gì chăng? Cần xét lại lòng mình. Lòng cứng cỏi, lòng không tin, không vâng phục chính là những nguyên do khiến mắt mình như nhắm lại, tai mình như nặng thêm và trí mình như mờ tối hơn. Cầu xin Chúa ban cho chúng ta có mắt thấy được, tai nghe được, trí hiểu được, lòng vâng phục lời Chúa để chúng ta có thể hiểu được sự mầu nhiệm của nước thiên đàng, đồng thời có thể giúp cho người khác nghe, hiểu lời Chúa và chạy đến với Ngài nữa. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 13 từ câu 1 đến câu 17 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 104 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ai trong Giê-xu được dựng nên trong Giê-xu, sống quyền mình như Chúa Giê-xu. Bạn ơi hãy sống như Chúa thánh thiện như chính Ngài. Hãy mang trong tâm hồn ta mãi. Bạn ơi hãy sống như Chúa thánh thiện yêu thương mọi người. Bạn ơi hãy sống bên Chúa bình an. Bạn ơi hãy sống như Chúa.